Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật thuế mới, tư lệnh không quân Mỹ tại Thái Bình Dương thăm Việt Nam, Trung Quốc kêu gọi Mỹ đừng làm quan tòa nhân quyền, và gia đình tập đoàn Lotte của Hàn Quốc lãnh án tù.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22 tháng 12 ký thành luật dự luật cải tổ thuế sâu rộng trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la của phe Cộng hòa, củng cố chiến thắng lập pháp lớn nhất trong năm đầu tiên ông tại nhiệm, và cũng phê chuẩn một dự luật chi tiêu ngắn hạn để tránh khả năng chính phủ phải ngừng hoạt động. Ông Trump nói ông muốn ký trước khi rời Washington tới khu điền trang Mar-a-Lago ở bang Florida trong ngày 22 tháng 12, thay vì tổ chức một buổi lễ chính thức vào tháng 1 để có thể giữ lời hứa hoàn tất mọi việc trước Giáng sinh. Tôi không muốn quý vị nói tôi không giữ lời, tôi thực hiện đúng cam kết của tôi, Tổng thống tuyên bố với báo giới tại Tòa Bạch Ốc. Hai luật này là thành công đáng kể nhất của ông Trump với Quốc hội kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, cũng là dấu hiệu cho biết những gì đang chờ đợi ông khi trở về từ Florida sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Luật thuế này là cải tổ lớn nhất kể từ những năm 1980, giảm mức thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%, và cũng tạm thời giảm gánh nặng thuế cho phần lớn người dân Mỹ. Phe Dân Chủ chống đối luật này nói rằng luật làm lợi cho thành phần giàu có và làm nặng gánh nợ công trong 10 năm tới, với thêm 1,5 ngàn tỷ đô la vào khối nợ quốc gia vốn đã 20 ngàn tỷ. Dự luật chi tiêu triển hạn ngân sách liên bang cho tới ngày 19 tháng 1, phần lớn ở mức hiện thời, không đề ra giải pháp cho những tranh cãi lớn hơn về các vấn đề nhập cư, y tế và chi tiêu quân sự.
Tổng thống Donald Trump ký thành luật dự luật cắt giảm thuế trong tuần này, kết thúc một năm đầy biến động từ khi ông lên nhậm chức, một năm đầy kịch tính chính trị, nhưng thiếu vắng những thành tựu lập pháp đáng kể. Ngay từ đầu, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là cố gắng làm hài lòng thành phần ủng hộ viên nồng cốt, một chiến lược có nhiều rủi ro và có nguy cơ phương hại tới ông trong các cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ trong năm tới. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây từ Washington qua phần trình bày của Hoàng Long.
Từ những giây phút đầu tiên lên nắm quyền, ông Donald Trump đã thề sẽ thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử. Tổng thống Donald Trump tuyên bố:
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day,
từ ngày này trở đi, một viễn kiến mới sẽ cai trị lãnh thổ của chúng ta. Từ ngày này trở đi, chúng ta sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết, nước Mỹ trên hết.
Nhưng năm 2017 là một năm đầy rẫy những vấn đề gây phân tâm cho Tổng thống Trump, từ những cuộc cãi vã trên trang mạng xã hội Twitter với những người chỉ trích, sự thất bại của ông và đảng Cộng Hòa không xóa sổ được chương trình chăm sóc sức khỏe giá phải chăng của cựu Tổng thống Obama, cho tới cuộc điều tra đang tiếp diễn về vai trò của Nga xen vào nội tình nước Mỹ khi can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái, mà cho tới giờ vẫn chưa đi đến kết cục. Về cuộc điều tra này, Tổng thống Trump nói:
They're spending millions and millions of dollars. There is absolutely no collusion. I didn't make a phone.
Họ đang chi hàng triệu đô la vào đó. Tuyệt đối không có sự thông đồng nào cả. Tôi không gọi điện thoại cho Nga. Tôi không liên can gì tới Nga.
Theo giáo sư Larry Sabato thuộc Đại học Virginia, thì những khó khăn trong năm đầu ông Trump lên đảm nhiệm chức tổng thống được phản ánh trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, mà kết quả không mấy sáng sủa đối với ông Trump. Ông Sabato nói:
It's not just that about 60% of Americans do not approve of his job performance.
Không những có tới 60% người Mỹ không hài lòng về thành tích của ông trong vai trò tổng thống, mà có ý nghĩa hơn nữa là con số những người Mỹ hết sức không hài lòng với thành tích của ông cao hơn gấp đôi con số những người Mỹ nhiệt liệt ủng hộ thành tích lãnh đạo của ông.
Nhà phân tích Robert Jones nói rằng dự kiến mức ủng hộ dành cho ông Trump sẽ tăng mạnh sau chiến thắng của ông thông qua luật cắt giảm thuế, đảm bảo thành phần ủng hộ nòng cốt của ông sẽ tiếp tục gắn bó với ông. nhà phân tích thuộc Viện Quốc gia Nghiên cứu Tôn giáo nhận định.
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters, he does have this base that's not really going to move white evangelical.
Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ tiếp tục duy trì quan điểm của họ. Thế cho nên chúng ta chứng kiến trong giới những người ủng hộ, quả thực ông Trump đang nằm trong tay thành phần này và họ sẽ không thay đổi lập trường. Ví dụ, trong thành phần người da trắng theo phái Phúc Âm ủng hộ ông Trump, cứ 10 người thì có hơn 7 người vẫn ủng hộ ông Trump.
Các nghị sĩ dân chủ có thể đã thất bại trong dự luật cải cách thuế, song họ đã giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử hồi gần đây bằng cách đặt ông Trump vào trọng tâm và dọn đường cho triển vọng đạt được thắng lợi trong các cuộc bầu cử quốc hội năm 2018. Thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer, thủ lĩnh khối dân chủ tại Thượng viện, nói:
This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican.
Đạo luật thuế này sẽ là một sợi dây thừng cuốn quanh mắt cá chân của mọi thành viên Đảng Cộng hòa. Nếu họ chỉ hiểu ra bây giờ, họ sẽ học điều đó vào tháng 11 năm tới.
Theo truyền thống, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường không thuận lợi cho các tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên. Bà Molly Reynolds thuộc Viện Nghiên cứu Brookings cho biết.
One thing that we know is that the president's party usually loses seats in the first midterm of a presidential administration anyway.
Một điều mà chúng tôi biết đó là đảng của tổng thống thường mất ghế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và sự thể lại càng tệ hại hơn khi tổng thống là người không được ưa chuộng. Xét vị thế của ông về mặt chính trị ngay vào lúc này, có lẽ sự thể đó sẽ tác động tới đảng Cộng hòa vào năm 2018. Theo chuyên gia Frank Newport của Viện Thăm dò Gallup, thách thức lớn nhất mà ông Trump phải đối mặt trong năm tới là mở rộng thành phần ủng hộ của ông.
Ông Trump để đạt mức ủng hộ cao hơn, phải thuyết phục được những người ủng hộ đảng Dân Chủ và giới cử tri độc lập, thành phần mà hiện chỉ có 30% là bày tỏ hài lòng với ông Trump. Đó là điều rất khó.
Trừ phi tình thế được lật ngược, ông Trump có nhiều khả năng sẽ theo chân các tổng thống tiền nhiệm như Tổng thống Barack Obama và Tổng thống George W. Bush. Đảng của hai ông đều bị mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Một thẩm phán liên bang hôm 21 tháng 12 bác bỏ vụ kiện của Tổ chức Công dân Giám sát Trách nhiệm và Đạo đức, viết tắt là CREW, cho rằng Tổng thống Trump vi phạm một điều khoản của Hiến pháp, ngăn cấm Tổng thống hay các giới chức dân cử nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ các chính phủ nước ngoài. Thẩm phán George Daniels bác bỏ vụ kiện vì thiếu cơ sở và đồng ý với lập luận của luật sư bảo vệ ông Trump rằng những cáo buộc đó không nằm trong phạm vi của điều khoản về tư lợi của Hiến pháp quy định việc nhận tặng phẩm, tiền bạc, lợi nhuận từ chính phủ nước ngoài. Hồi tháng 1, Tổ chức Công dân Giám sát Trách nhiệm và Đạo đức có trụ sở ở Washington để đơn kiện Tổng thống Trump với cáo buộc là ông Trump chưa hoàn toàn rút ra khỏi các hoạt động kinh doanh của ông và do đó vẫn nhận tiền mặt và lợi lộc khác từ các chính phủ nước ngoài qua các sự kiện được tổ chức tại khách sạn của ông hay khách trọ và các thương vụ bất động sản có giá trị ở nước ngoài. Do đó, theo lập luận của CREW, ông Trump vi phạm điều khoản về tư lợi, cấm các giới chức dân cử nhận quà hoặc lợi ích khác từ các chính phủ nước ngoài mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Ông Deepak Gupta, đại diện cho bên nguyên đơn tuyên bố sẽ kháng cáo. Washington Post dẫn lời ông Gupta nói, chúng tôi sẽ không bỏ qua những hành động vi phạm hiến pháp nghiêm trọng và vẫn đang tiếp diễn này. Điều khoản về tư lợi là một biện pháp chống tham nhũng của chính phủ Mỹ, tuy nhiên ít được chú ý trước thời ông Trump. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên sở hữu một đế chế kinh doanh toàn cầu. Những người chỉ trích nói, các chính phủ nước ngoài và những người khác có thể chi tiền hậu hĩnh tại các khách sạn, nhà hàng và câu lạc bộ golf của ông Trump để tạo cảm tình với Tổng thống Mỹ để thực hiện ý đồ riêng. Đã có hơn 200 thượng nghị sĩ và dân biểu Hạ viện cáo buộc ông Trump vi phạm điều khoản về tư lợi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đại tướng Terence O'Neill, tư lệnh không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực trong chuyến thăm Việt Nam vào tuần rồi. Ông nói, mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có lợi cho lực lượng không quân hai nước, hai dân tộc và toàn khu vực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 21 tháng 12 cho biết, Đại tướng O'Shaughnessy và Chỉ huy trưởng Hạ sĩ quan Không quân Thái Bình Dương Anthony Johnson vừa chính thức thăm Hà Nội, Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh để khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác dưới quân chủng phòng không không quân Việt Nam. Trang mạng của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ trích lời Đại tá Jay Gibson, trưởng phòng an toàn bay Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho biết chuyến thăm cũng nhằm thảo luận các hoạt động hợp tác tiếp theo về chủ đề an toàn hàng không với đối tác phòng không không quân Việt Nam. Trang Parker Mill còn cho biết hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo phi công, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và quân y. Báo Quân đội Nhân dân trích lời Thượng tướng Phan Thanh Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong một cuộc gặp với Đại tướng O'Shaughnessy nói rằng lực lượng không quân của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn các cấp, tăng cường các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn trên biển, nghiên cứu y học không quân, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại tướng O'Shaughnessy nói, chuyến công du là bước để mở đầu cho cuộc đối thoại giữa lực lượng không quân hai nước sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm những lĩnh vực để cùng nhau tiến tới phía trước. Ông nói, chúng ta có rất nhiều điểm chung, niềm tự hào về lực lượng của mình, những lợi ích và quan điểm mà hai bên cùng chia sẻ và những thách thức chung về an ninh. Chúng tôi mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa nhằm đảm bảo hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trong chuyến thăm 3 ngày, Đại tướng O'Shaughnessy và Chỉ huy trưởng Hạ sĩ quan Không quân Thái Bình Dương Johnson đã gặp gỡ nhiều tướng lĩnh quân đội. Ngoài Thượng tướng Phan Thanh Giang, còn có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Ngoài ra, phái đoàn Mỹ đã đến thăm 4 sân bay, bao gồm sân bay Gia Lâm, Nội Bài, Cam Ranh và Biên Hòa, theo tin từ phía Mỹ. Tháng trước, khi đến Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai rao bán máy bay và tên lửa cùng các vũ khí tối tân của Mỹ cho phía Việt Nam. Trước đó, vào tháng 10, trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tập đoàn Boeing của Mỹ xem xét và hỗ trợ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói tại một hội nghị hôm 22 tháng 12 rằng Facebook và Google đã xóa hàng trăm tài khoản, hàng nghìn video có nội dung xấu độc. Một nhà hoạt động cho rằng việc dùng tiền thuế của dân để bịt miệng chính họ là bất công và vi phạm tự do ngôn luận. Theo báo chí Việt Nam, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay Google đã chặn gỡ khoảng 4.500 video xấu độc theo yêu cầu từ Bộ Thông tin Việt Nam. Các video trên trang YouTube nằm trong tổng số 5.000 video mà Bộ muốn ngăn chặn gỡ bỏ. Tương tự, Bộ trưởng Tuấn được báo chí dẫn lời cho biết Facebook cũng gỡ bỏ 159 tài khoản nói xấu bôi nhọ lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Bên cạnh đó, 107 tài khoản giả mạo, 394 đường link giao bán quảng cáo các sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp cũng đã bị Facebook xóa. Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đánh giá rằng Google và Facebook bước đầu đã hợp tác tích cực với Việt Nam. VOA đã liên lạc với cả Google và Facebook để đề nghị họ xác nhận bình luận về thông tin do Bộ trưởng Tuấn đưa ra, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Theo các báo cáo về tính minh bạch do Google và Facebook công bố định kỳ, không riêng chính phủ Việt Nam mà chính phủ các nước kể cả Mỹ, Anh, Pháp, v.v. cũng yêu cầu họ gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc cung cấp thông tin về các tài khoản phục vụ cho điều tra hình sự. Tuy nhiên, một nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hiện làm việc ở Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long, nhận định chính quyền Việt Nam đã dựa vào những lý do mơ hồ để yêu cầu Google và Facebook ngăn chặn những thông tin bất lợi cho chính quyền. Ông Long nói thêm rằng nhà chức trách Hà Nội dùng tiền thuế của dân để làm việc này là bất công.
Nó là một cái điều không công bằng như tất cả mọi người. Tại vì tại sao tiền thuế của người dân lại chỉ được dùng để bảo vệ lãnh đạo, bảo vệ nhà nước mà thôi? Và nó vô hình chung là tạo ra một cái ấn tượng, một cái bằng chứng tương đối rõ ràng là người dân đang phải trả tiền để bảo vệ lãnh đạo. Thứ hai nữa là nhà nước đã chủ động bịt miệng người dân khi mà liên quan những thông tin bất lợi cho họ. Thì đây chính xác là một hành vi mà vi phạm đến những cái quyền về tự do ngôn luận của người dân.
Luật gia Trịnh Hữu Long lưu ý rằng các thảo luận giữa chính quyền Việt Nam với hai hãng khổng lồ cung cấp dịch vụ truyền thông trên mạng đã diễn ra nằm ngoài mọi sự kiểm soát của người dân và không có bất cứ sự đề cập nào đến trách nhiệm giải trình trong hoạt động này. Các báo cáo về tính minh bạch của Facebook và Google không cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu của chính phủ Việt Nam, theo ông Long. Ông nói người sử dụng không dễ đòi hai hãng này làm rõ thêm về các hoạt động chặn, xóa thông tin tài khoản.
Chúng ta có thể yêu cầu họ cung cấp thông tin, thế nhưng mà đây là công ty của họ cho nên là chúng ta cũng chẳng có quyền gì chúng ta yêu cầu họ về cung cấp thông tin cả. Chúng ta sử dụng một cái dịch vụ của họ, chúng ta phải chấp nhận những điều khoản sử dụng của họ thôi. Dĩ nhiên là một số nhà hoạt động hoặc là các tổ chức quốc tế cũng có thể gây sức ép để Google, Facebook trở nên minh bạch hơn, thì đó là việc chúng ta có thể làm trong tương lai.
Tính tới tháng 7 năm 2017, có 64 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam, tương đương 3% trong tổng số tài khoản Facebook đang hoạt động toàn cầu, theo trang tin The Next Web. Hồi giữa tháng 11 vừa qua, tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ ra phúc trình, trong đó nói Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do Internet. Phúc trình của Freedom House nói nhà cầm quyền Việt Nam có thể ngăn chặn định kỳ hay hạn chế tiếp cận Internet vì lý do chính trị và an ninh. Freedom House nói dù ít nguồn lực hơn so với Trung Quốc trong việc kiểm soát nội dung trên Internet, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thành lập được một hệ thống sàng lọc hữu hiệu với các phương tiện truyền thông xã hội và những ứng dụng truyền thông thường xuyên bị ngăn chặn. Trong hội nghị hôm 22 tháng 12 về triển khai nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2018, lãnh đạo bộ này ông Trương Minh Tuấn nói trong năm tới, Bộ sẽ làm việc với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp viễn thông nhằm xử lý thông tin xấu độc trên mạng. Ông cũng cho hay, Bộ cũng nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội.
Chính quyền Việt Nam hôm 22 tháng 12 giữ nguyên án tù 9 năm và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga tại một phiên xét xử phúc thẩm ở tỉnh Hà Nam. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong ba luật sư bào chữa cho bà Nga, cho VOA biết ngay sau khi kết thúc phiên xét xử kéo dài một ngày.
Kết quả thì phiên tòa diễn ra có một ngày, kết thúc khoảng 17 giờ, tuyên y án sơ thẩm, tức là 9 năm tù và 5 năm quản chế.
Bên ngoài tòa án ở Phủ Lý, các nhà hoạt động ủng hộ bà Nga bị lực lượng an ninh theo dõi ngăn cản không cho đến gần khu vực xét xử, hãng tin AP cho biết. Còn được biết qua tên Thúy Nga, bà Trần Thị Nga là một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối Formosa Hà Tĩnh về thảm họa môi trường biển miền Trung và giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Cũng giống như tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 25 tháng 7, luật sư Sơn nói việc tranh tụng và lời bào chữa của ba luật sư trong phiên tòa xét xử an ninh quốc gia không được chấp nhận.
Các cái ý kiến bào chữa của ba luật sư thì ông chủ tọa thì ông cũng cứ gật gù bảo là ghi nhận, nhưng mà khi mà tuyên bố bản tuyên án ấy thì các cái ý kiến thì ông bỏ ngoài tai hết, nhưng mà tóm lại là không chấp nhận cái gì cả.
Trong phiên xét xử này, các nhân chứng là các cán bộ khu phố như tổ trưởng tổ khu phố, hội trưởng hội phụ nữ. Đây là những người chịu sự ảnh hưởng của chính quyền, theo luật sư bào chữa. Ông Phan Văn Phong, còn có tên là Lương Văn Lý, chồng của bà Thúy Nga, không được phép dự phiên tòa và bị chính quyền tạm giữ trong suốt ngày khi diễn ra phiên phúc thẩm. Trao đổi với VOA vào chiều tối ngày 20 tháng 12, khi vừa được phóng thích và đang trên xe từ Hà Nam về Hà Nội, ông Phong nói. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng loan báo trên Facebook rằng ngoài ông Lý, một số người đi ủng hộ bà Nga cũng bị tạm giữ như bà Nguyễn Thúy Hạnh, bà Thảo Teresa. Dù tòa tuyên bố đây là một phiên tòa công khai, nhưng người thân và bạn bè của bà Nga không được vào phòng xét xử. Theo luật sư Sơn, bà Nga giữ nguyên quan điểm rằng bà vô tội, bà chỉ chống bất công, chống tham nhũng mà thôi, luật sư Sơn chia sẻ.
Cái quan điểm của bà Nga thì bà mới bảo đây bà ấy không chống lại, không làm hại gì cho dân, cho nước cả, và chỉ là phản ánh những cái hiện tượng tiêu cực xã hội thôi.
Trước đó, luật sư Sơn nói với VOA rằng có nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Hai ngày trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm đối với bà Nga, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy ngay lập tức phóng thích và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà. Giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một thông cáo hôm 20 tháng 12. Bà Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp mà chính quyền Việt Nam nhắm vào các nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ. Và thay vì xúc tiến đối thoại với những người lên tiếng phê phán họ, chính quyền lại dùng những bản án nặng nề và các hình thức bạo hành ngày càng thường xuyên hơn. Bà Trần Thị Nga, 40 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 với cáo buộc là có hành vi phỉ báng chính quyền và gieo rắc tư tưởng phản động. Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 25 tháng 7, bà Nga bị cáo buộc là chia sẻ trên mạng các đoạn băng vi hình và các bài báo có nội dung phê phán chính quyền bằng cách nêu bật các vụ vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn gắn với thảm họa môi trường và nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin AP trích lời một thư ký tòa án và truyền thông trong nước cho biết vào hôm 21 tháng 12, 5 người ở tỉnh An Giang bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước sau khi treo cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại một số địa điểm ở thành phố Châu Đốc. Chính quyền Cộng sản Việt Nam xem cờ vàng là một biểu tượng gây kích động và đã cấm sử dụng lá cờ này kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Bộ Công an Việt Nam đêm 22 tháng 12 đã phát lệnh truy nã ông Phan Văn Anh Vũ, còn được gọi là Đại gia Vũ Nhôm. Báo chí Việt Nam loan tin tối cùng ngày. Các báo dẫn lời đại diện Bộ Công an Việt Nam cho hay ông Vũ bị khởi tố, bị can về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Quyết định khởi tố được công bố tại nhà riêng của ông ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngay sau đó, phía Bộ Công an cũng công bố quyết định truy nã do nhà chức trách xác định rằng bị can Vũ không có mặt tại nhà riêng và không rõ ông đang ở đâu. Một ngày trước, tối 21 tháng 12, nhà riêng của ông Vũ đã bị công an khám xét trong nhiều giờ. Từ đầu năm 2017, doanh nhân 42 tuổi này được dư luận và báo chí nhắc tới nhiều do có liên quan đến các cuộc điều tra của nhà chức trách về những sai phạm trong thị trường bất động sản ở Đà Nẵng. Có những cáo buộc cho rằng đại gia này khét tiếng về thao túng những dự án hạ tầng đất đai ở thành phố du lịch biển nổi tiếng miền Trung Việt Nam. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ nói ông Vũ dính líu vào việc mua bán rất nhiều nhà công sản thời ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đại gia Vũ sở hữu nhiều công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn EVC, công ty cổ phần 79, công ty cổ phần Bắc Nam 79 và ông cũng góp vốn vào một số công ty khác. Trước đây ông Vũ có thời gian sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, kính nên được đặt cho biệt danh là Vũ Nhôm. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc hôm 22 tháng 12 mạnh mẽ lên án quyết định của chính quyền Trump trừng phạt một cựu quan chức công an Trung Quốc liên quan tới cái chết của một nhà vận động nhân quyền. Trong cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ông Cao Yến về thực chất là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ và chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Bà Hoa nói, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hãy ngưng đóng vai trò của một quan tòa nhân quyền, sửa chữa những hành vi sai lầm để tránh gây thiệt hại cho trao đổi song phương. Bộ Tài chính Mỹ tuần này đã viện đạo luật toàn cầu Magnitsky để áp đặt lệnh trừng phạt đối với 52 cá nhân và tổ chức trên thế giới, trong đó có ông Cao Yến. Năm 2014, ông Cao Yến là người phụ trách trại giam của công an quận Triều Dương, Bắc Kinh, nơi giam giữ nhà hoạt động nhân quyền Tào Thuận Lợi. Bà Tào bị tra tấn không được chăm sóc sức khỏe và qua đời sau 6 tháng bị giam cầm. Nhưng người ủng hộ cho biết bà đã yêu cầu được điều trị bệnh lao và bệnh gan, nhưng bị khước từ liên tiếp cho tới những ngày cuối cùng trước khi rơi vào tình trạng hôn mê. Cái chết của bà Tào đã làm dấy lên một làn sóng phản đối, công kích dữ dội nhà cầm quyền Bắc Kinh. Hiện ông Cao Yến, 54 tuổi, là chủ tịch của trường cảnh sát Bắc Kinh. hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền và luật sư Trung Quốc đã bị bắt bớ và giam cầm từ năm 2015 trong một chiến dịch đàn áp mà các nhóm bên vực nhân quyền miêu tả là cuộc tấn công nhân quyền chưa từng có tiền lệ ở Trung Quốc. Đạo luật Magnitsky được thông qua nhằm mở rộng chế tài với các cá nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Trong số các quan chức bị Hoa Kỳ trừng phạt còn có một tướng lãnh Miến Điện, người chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự và đàn áp người Rohingya, viên chỉ huy một đơn vị cảnh sát Ukraine, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga, bốn người Nga và Chechnya khác. Những người bị trừng phạt theo đạo luật Magnitsky sẽ bị đóng băng tài sản và không được phép có bất cứ giao dịch nào với các ngân hàng Mỹ.
Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có trách nhiệm tuân theo mệnh lệnh của lãnh đạo Trung ương. Theo nhật báo hàng đầu Trung Quốc hôm 22 tháng 12, cảnh báo các đảng viên tự coi mình trên đảng. Reuters từng thuật rằng, kể từ khi lên nắm quyền cách đây 5 năm về trước, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực, siết chặt quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản trên tất cả mọi khía cạnh của đời sống và tống giam các nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến với tội danh lật đổ chính phủ. Ông Tập còn nhắm vào những nhân vật có thế lực, có khả năng cạnh tranh với ông bằng cách bỏ tù các đối thủ chính trị qua chiến dịch chống tham nhũng. Trong số những nhân vật này có Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an đề quyền lực và cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người từng được nhiều người ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục cảnh cáo sẽ không dung chấp những tiếng nói bất đồng. Reuters dẫn tờ Nhân dân Nhật Báo nhấn mạnh thông điệp này trong bài xã luận, cảnh cáo về hiện tượng gọi là chủ nghĩa phân quyền. Bài báo viết, chủ nghĩa phân quyền là cách suy nghĩ và hành xử theo đó, mỗi người tự đi theo đường lối riêng, chỉ có tự do mà không có kỷ luật, chỉ nghĩ đến hành động của mình và mặc kệ người khác. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết tiếp, đây là một biểu hiện cực đoan của chủ nghĩa cá nhân và về bản chất, đó là chủ nghĩa vô chính phủ. Trước đó, chính quyền Trung Quốc cáo buộc một số cựu quan chức hàng đầu, trong đó có Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai, là tìm cách thành lập các đế chế độc lập. Cả hai nhân vật này đang chịu án chung thân về tội tham nhũng. Vẫn theo Nhân dân Nhật Báo, một số quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có lối tư duy quá tự do và vô kỷ luật. Thêm vào đó là sự lấn át của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc và sùng bái tiền bạc. Một số nhỏ thành phần này đã rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa phân quyền, không thể tự thoát ra được. Tờ báo nói thêm, các đảng viên phải thực hiện những gì đã được chỉ đạo, vì đó là cách duy nhất để đảm bảo quyền lực của lãnh đạo Trung ương.
Các thành viên gia đình của tập đoàn Lotte ở Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 lãnh án tù vì sai phạm trong quản lý. Tòa án quận trung tâm Seoul kết án chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin 20 tháng tù giam, khoản thi hành trong 2 năm về tội biển thủ và bội tín. Thân phụ của ông Shin Kyuk-ho, 95 tuổi, người sáng lập Lotte, nhận 4 năm tù giam và bị phạt 3,24 triệu đô la. Nhưng vì tuổi cao, ông sẽ được tại ngoại. Hiện ông phải ngồi xe lăn và bị lú lẫn. Chị của chủ tịch Lotte Shin Yong-ja, người điều hành quỹ Lotte, bị phạt 2 năm tù giam. Anh trai của chủ tịch Lotte Shin Dong-ju được trắng án. Seo Mi-kyung, tình nhân của người sáng lập, nhận án treo. Lotte có tài sản trong các lĩnh vực bán lẻ, giải trí, khách sạn, kim loại, điện tử, kỹ thuật cùng nhiều lĩnh vực khác. Tập đoàn này tuyên bố sẽ cố gắng đóng góp vào sự phát triển của đất nước và làm tròn trách nhiệm xã hội của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.